Hôm nay an cư chúng ta đã được gần được một tháng rồi, và bắt đầu vào an cư thì chúng ta đi cho nốt hết cái phẩm Dược Vương Bồ Tát. Trong cái phẩm Dược Vương Bồ Tát có kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa là nó đã đến bậc cao rồi, trình độ khá cao rồi. Trong phẩm này chủ điểm đi sâu vào cái chỗ là phá cái ngã chấp và phá cái pháp chấp. Nếu như mọi người con Phật mà thông suốt được cái phẩm Dược Vương thì chúng ta đi vào đời rất là dễ dàng. Và có thông suốt được cái phẩm Dược Vương đó thì chúng ta mới đi vào phẩm Diệu Âm, nó được thông suốt. Về phần phẩm Dược Vương đó, nó sâu xa, ý nghĩa nó rất là sâu màu. Tuy nhiên chúng ta khi đã đọc, đã tụng, đã nghe giảng và đã nghiên cứu nghiền ngẫm thì chúng ta cũng phải nên thấm sâu vô một chút để mà tu luyện. Nói cách khác là phải thực hành. Có thực hành á thì mình mới liễu ngộ được. Còn nếu mà không thực hành á thì đọc qua nó cũng không thể nào mà đạt được kết quả. Thực hành rất khó, nhưng chúng ta tập lần lần. Nghĩa là trước kia mình muốn làm việc gì thì một mình quyết định rồi làm. Từ ngày chúng ta tu phẩm Dược Vương, muốn làm gì phải có một vài người. Đức Phật đã dặn đi dặn lại, bốn vị tỳ khưu mới là ngôi tăng bảo. Nói thì nói vậy, chứ rồi cũng ít khi đạt được như vậy. Hôm nay chúng ta bắt đầu vào Pháp Hoa Kinh và đã đi tới cái lúc mà cần phải thọ trì, đọc tụng và thọ trì, tức là phải làm theo Pháp Hoa Kinh. Vì vậy cho nên á, làm một việc gì cũng cần phải hai hoặc ba hoặc bốn người. Cái khóa an cư năm nay chúng tôi cố luyện rèn làm sao cho các vị tăng trẻ, các vị tỳ khưu trẻ tập vào cái nếp đó cho quen, để khi lớn lên rồi không còn tự ý cá nhân mình nữa. Bây giờ cái thời đại cả hai khối Đông Tây người ta cũng quý bỏ đi cái anh hùng cá nhân, cái anh hùng chủ nghĩa cá nhân, mà ta đã đi vào cái giai đoạn là dân chủ, là tập trung ý kiến, tập thể ý kiến, một cái xã hội có ý kiến quyết định, việc gì làm cũng phải bàn bạc sâu xa. Vậy thì bây giờ tại gia đình quý vị muốn làm việc gì cũng phải bàn bạc, chồng phải bàn bạc với vợ, vợ phải bàn bạc với chồng, con kiến phải được thông hiểu với nhau. Ngoại trừ những việc không đáng cho con biết thì thôi, còn đa phần những việc gì phải có ý kiến tập trung của một gia đình. Trong một ngôi chùa cũng vậy, mà trong một tập thể, bất kể tập thể nào cũng vậy. Đó là chúng ta liền dần đi vào cái chỗ phá bớt cái ngã chấp, cái ý riêng ta. Bây giờ không có cái ý ta nữa, mà ý chúng ta. Hồi giờ mình nói nhiều, nhưng bây giờ mình tập phải bắt đầu vào làm. Kể ra gần một tháng an cư rồi, đúng một tháng chứ gần vậy, là hôm khai hạ là mùng 10 tháng mùng 10 rồi. Bữa nay là mùng 10 11 rồi. Bữa nay 12 là một tháng 2 ngày rồi. Như vậy qua một tháng 4 tuần lễ mà chúng tôi thấy tình hình đạo tràng cũng chưa có cái ý kiến của đa phần các vị học viên, có ý kiến tập thể, không có hội ý hội báo với nhau. Bây giờ nó mới có ở cái từng tu sĩ thôi. Bữa nay thấy trong giới tu sĩ các vị xuất gia có hội ý sơ qua, việc gì cũng bàn bạc với nhau trong cái lớp các thầy tăng trẻ. Tuy nhiên nó chưa đạt được, cho nên phải nhất quán với nhau. Còn cái lớp lớn chúng tôi trong ban giáo thọ, việc gì cũng bàn bạc với nhau. Được cái lớp lớn rồi, bây giờ tới lớp trung là các thầy tỳ khưu trẻ, rồi đến các vị trong các ban quản chúng. Mỗi ban quản chúng phải bàn bạc với nhau để làm việc, rồi sáu ban quản chúng phải họp nhau để làm việc, cả đạo tràng phải họp bàn bạc với nhau từ một việc lớn tới một việc nhỏ. Đó là chúng ta thực hiện kinh Pháp Hoa về phẩm dược phương, phá bớt cái ngã chấp. Một dịp khác chúng tôi sẽ xuyên sâu về hoặc ôn trở lại về cái pháp chấp. Thế nào là pháp chấp quý vị đã biết sơ sơ rồi, nhưng bây giờ tập cho cái ngã chấp cái nè. Bồ Tát Dược Vương đốt hai cánh tay tức là phá cái ngã chấp, không còn cái tay nữa thì lấy gì mà cào vào, không còn cái tay nữa lấy gì đâu mà ôm đòm. Lúc nào của mình là rúng vũ trụ, cái thời đại rúng vũ trụ nó đã qua mất đi rồi. Thời đại đó nó còn ở trong cái thời phong kiến, cái gì vua quyết định là tất cả, vua báo chết thì thần dân phải chết, vua báo sao tất cả mọi người vâng dạ nghe theo. Vậy thời đại đó đã đi qua rồi, là người đã tiến bộ để dành một chút văn minh để mình được quyền làm người. Còn cái thời đại mà nó không có cái văn minh á, nó không có cái dân chủ, nó không có cái tập trung ý của mỗi người, nếu mà người đó tuyệt vời thì cả hàng triệu triệu người thì là được hạnh phúc, mà ý cái người đó sai lầm á, gặp hôn quân bạo chúa thì cả đất nước làm than cơ cực. Cho nên chúng ta không quyền trở lại, không quyền quay lại để làm kiếp kia là thú vật, mà chúng ta phải vươn lên làm người. Làm người thì người nào cũng có quyền có quyết định vận mạng của chính mình, và chính cái đó là một cái bài học đi vào đời thấm sâu mà Đức Phật đã đề cập trong phẩm dược vương đó. Rất tiếc là chúng ta không chịu làm hoặc không chịu hiểu, không chịu thực hiện. Cái phong trào chồng chúa vợ tôi bây giờ nó cũng vẫn còn rải rác trong nhân gian khoảng 50%, chứ không phải là đã hết. Mặc dù là có cái cách gì nó vẫn còn 50%. Biết bao nhiêu sách vở, biết bao nhiêu tiểu thuyết, biết bao nhiêu chuyện kịch ca xảy ra, nhưng mà người ta vẫn cố chấp, vẫn chồng chúa vợ tôi. Rồi tiến tới bước thứ hai là con kiến, là tôi đòi tôi tới trong nhà, áo không mặc qua khỏi đầu cha mẹ, vân vân. Rồi bây giờ nó dân chủ quá trớn, con nó chả cần biết cha mẹ là ai, ông bà là ai, sinh ra tôi thì phải nuôi tôi thôi, tôi chả biết ông là cha là mẹ gì cả. Thật là nó tréo gan ngỗng. Khi đàn áp con kiến thì quá sức, mà khi thả con kiến muốn gì muốn cũng quá sức. Cho nên chúng ta trở lại vấn đề, và cái phẩm diệu âm hôm nay là cái phẩm dạy con cháu đi thưa về trình. Bồ Tát Diệu Âm là Bồ Tát, nhưng trước khi đi phải trình với Đức Phật, xin phép Đức Phật tú vương qua, rồi khi về cũng phải đến trình với Đức Phật. Nếu gia đình nào mà dạy cho con cháu như vậy thì gia đình đó đang tu Pháp Hoa Kinh. Còn quý vị đọc tụng mà không dạy được con cháu, không dạy được trong cái tổ chức, ví dụ như chúng tôi là trụ trì mà trong chùa này thầy nào cũng đi đâu đi, Hòa Thượng Thiền Chủ thay mặt cho chúng tôi mà muốn để thầy nào đi đâu á, thì muốn làm cái gì làm, muốn tới ngồi nghe học giáo lý thì nghe, không nghe thì thôi. Thì cái đó không phải là thực hiện cái kinh Pháp Hoa, không phải thực hiện kinh Pháp Hoa. Ai, bất cứ vị nào, dù là hoàng thân quốc thích đi nữa, nhưng mà công pháp bất vị thân. Đó. Phải nghiêm minh như vậy thì trong một cái nước đó nó mới ổn định. Trong gia đình cũng vậy, con kiến đứa nào cũng thương à, những cái đứa nó khờ hơn, những cái đứa nó dốt hơn, những đứa nó tật nguyền hơn, dĩ nhiên thương hơn. Nhưng mà không vì thương đó mà nó phá vỡ đi một cái luật lệ trong gia đình, huống chi trong chùa, huống chi trong đạo tràng. Bây giờ ví dụ chúng ta đang ngồi nghe pháp đây, có một người cởi áo, cởi quần ở ngoài chạy vô, rồi mình cứ nói dân chủ để cho nó muốn la la sao? Phải không? Vì cái sự lợi ích chung, cho nên phải làm cách nào loại trừ cái người mà phá hoại đó ra. Trong tăng chúng cũng vậy, một vị tỳ khưu nào phá hoại, mời vị tỳ khưu đó ra khỏi hạng ngay. Thì là cái hạ đó nó mới thanh tịnh. Ở đây tôi thấy Hòa Thượng Thiền Chủ năm nay kỷ luật rất là vững vàng, tuy nhiên vẫn còn dung dưỡng một vị tỳ khưu. Nếu từ nay tới tuần sau mà vị tỳ khưu đó còn dung dưỡng, tôi đưa ra giữa đạo tràng tôi nói, thì Hòa Thượng Thiền Chủ lúc bây giờ thì đành phải chịu thôi. Tôi ngoài ra một tu sĩ không? Và cũng một vị trong cái ban chức sắc của trường hạ, của khóa hạ. Nhưng mà tôi còn là một giáng sư. Một giáng sư đó là một vị tướng ra giữa trận à. Khi vừa vị tướng ra giữa trận, ta có quyền đánh đông dẹp bắc để đem lại cái bình an cho cái tổ chức đó, cho cái quốc gia đó. Thì vị giáng sư cũng vậy. Vị giáng sư cái nào phải nói phải, cái nào không phải nó không phải. Không thể thiên vị bất cứ ai. Công pháp bất dị thân, huống chi đạo pháp lại càng không thiên vị. Vị nào làm sai ở trong đạo tràng, loại trừ ra, nó như một con vi trùng trong cơ thể, để đó nó nhức nhối và có ngày cái cơ thể nó sẽ làm mũ nhọt, nó sinh ung thư. Dứt khoát nó như vậy. Ai nhắm tu được thì ở lại tu, ai không tu được mời ra khỏi cổng chùa, ra ngoài muốn làm gì thì làm. Rồi có gương mẫu như vậy thì bên hàng cư sĩ tại gia, nam nữ Phật tử ta mới là nghiêm minh, nghiêm túc chấp hành giới luật của Đức Phật. Và có chấp hành giới luật của Đức Phật thì là kinh điển mới được thực thi. Còn không mà chúng ta chỉ nói mà không thực thi. Đã. Cho nên tôi quay trở lại để chi? Để chúng ta ôm cái phẩm dược vương và thực hành phẩm dược vương. Phẩm dược vương không thực hành thì đừng hy vọng rằng nghe, hiểu, tu và thực hành phẩm diệu âm. Mà phẩm diệu âm không á thì đừng hy vọng rằng là hiểu được cái phẩm Quán Thế Âm. Kinh Pháp Hoa mỗi vị hiểu một cách khác, vì nó là đa dạng, vì nó là vô lượng nghĩa. Trước khi muốn vào Kinh Pháp Hoa, Đức Phật thuyết Đại Thừa vô lượng nghĩa. Một chữ nó là vô lượng nghĩa, ai hiểu cái nghĩa nào miễn là đừng sai với nguyên lý của nó. Cho nên chúng tôi những cái nghĩa khác, nhiều vị pháp sư, nhiều vị giảng sư đã trình bày, cho nên tôi đi một cái hướng khác. Hướng khác miễn rằng làm sao không sai với giáo lý của Đức Phật, không sai ý của Đức Phật, mà hòa nhập được cho cái người thọ trì, nhất là trẻ nhỏ ra, để cho giới cư sĩ tại gia có thể thực hiện được. Tuần rồi chúng tôi phân tách ra cái 84.000 cái bình bát đó. Có nhiều vị nói là thưa thầy, không thấy kinh sách nào viết hết, không thấy ai dán ra hết. Tôi chỉ mỉm cười thôi. Kinh sách đâu viết đủ vô lượng nghĩa. Cái vị đó hỏi, tôi chỉ mỉm cười thôi. Đáng ra tôi sẽ hỏi, nhưng mà đạo hữu thấy có thể thực hiện theo lời tôi nói được không? Nếu theo lời tôi nói được thì đạo hữu thực hiện, còn nếu như không được thì thôi. Ở đây cái đầu tiên muốn cho có 84.000 cái bình bát báo thì việc rất dễ dàng là quý vị phải tắm rửa sạch sẽ. để cho thân hình đó nó được trống cái chân lông, phải giữ 84.000 lỗ chân lông. Mùa lạnh á mình phải có áo ấm hoặc mình ở nơi ấm, mùa nóng á mình phải ở nơi mát, mình phải che nắng che sương nó, đừng để cho cái nắng cái sương nó nhiễm vào trong 84.000 lỗ chân lông. Mỗi ngày nên tắm, nếu không tắm thì rửa, ăn uống, đi đứng, nằm ngồi, ngủ nghỉ, tất cả những việc gì hàng ngày phải giữ đúng vệ sinh. Để chi? Để cho cái thân nó thơm, 84.000 lỗ chân lông nó thơm. Ngoại trừ có đau bệnh thì đạo hữu mới ăn tỏi, không bệnh thì đừng nên ăn tỏi ăn hành nhiều quá. Ăn tỏi ăn hành nhiều quá 84.000 lỗ chân lông nó hôi, nó nực ra mùi hôi. Mùi hôi như vậy 84.000 cái lỗ chân lông thành ra 84.000 cái lỗ mồ hôi, cái mồ, và nó hôi. Như vậy là mồ chôn xác chết. Xác chết đó là gì? Đó là những cái tế bào của mình đó, nó thải ra. Thải ra thay vì cái lỗ chân lông nó thông á thì nó bung ra hết. Thay vì mình tập điều thân mình thở thì nó bung ra theo không khí, mà mình thở không được nó ức ở trong đó thì nó trở thành nước mồ hôi, mà mình lại nước không ra nữa đó thì nó ức ở trong đó nó thành khí, sinh ra bệnh đau. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Bây giờ đạo hữu có thực hiện được thì theo lời thầy, để chi? Để 84.000 lỗ chân lông nó thường toát ra những mùi hương thơm, mà những mùi hương thơm từ trong lỗ chân lông thì đó là cái chỗ đựng cái mùi thơm. Cái mà đựng mùi thơm đó ta có thể gọi là bình bát báo được chứ. 84.000 lỗ chân lông, 84.000 cái đựng cái mùi thơm. Mùi thơm đó là gì? Là giới. Đạo hữu giữ giới, không ăn những thịt xác chết có mùi, không ăn thịt để đêm, vân vân, để nó ương nó thối đi, đem làm chả làm nem để nó ương thối rồi mới ăn, thì nhất định thở ra nó thối thôi. Như vậy là không giữ giới. Không giữ giới là sát sanh. Sát sanh ăn loại súc vật nhiều thì không có giữ giới, mà thay vì mình giữ giới thì là giới hương. Cái giới đó sinh ra hương, hương trong lỗ chân lông. Nhờ cái giới đó cho nên mình mới là đi vào định. Mỗi ngày mình được bỏ ra ít nhất là 15 phút, 20 phút trở lên để mình ngồi mình toát cái mồ hôi nó ra, cái hơi độc trong người nó ra, cái hơi hôi thối trong người nó ra, để rồi nhờ cái định mà nó sinh ra mùi thơm trong cơ thể, thì đó là định hướng. Giới hương, định hương á, có định như vậy nó mới phát tỏa cái đầu ra, mới sáng ra, và nó không đắm chìm ở trong cái sắc thanh hương vị xúc pháp của trần tục, mà nó thoát ra. Trước nhất là nó khỏi bầu khí quyển đó đã. Mà khi nó lên khỏi bầu khí quyển á, thì tất cả những cái gì ở trong cái quế trượt của dưới bầu khí quyển này, gọi là cái môi trường môi sinh của trong dưới bầu khí quyển này, không bị hấp thụ. Cho nên khi nó sáng như vậy, mình ngồi tự nhiên sáng ra, thì đó là tuệ hương. Cho nên khi có giới hương, có định hương, có tuệ hương thì nó mới giải thoát. Giải thoát hương. Mà khi được giải thoát hương, giải thoát trước nhất là giải thoát cái những mùi vị trần tục trong gia đình mình, trong những cái món đồ ăn, trong những cái món nước uống. Có nhiều người uống tiết canh, uống máu, ăn những đồ dơ, thịt cá để xúc, để 2-3 đêm cho nó thối đi mới ăn. Thiệt là giống như cọp ăn vậy. Rồi muốn như vậy thì đem ướp những hương vị vào, hành tiêu tỏi ớt rồi đem vào, mỡ rồi đường vào, rồi đem nướng bay mùi là thơm. Thơm là thơm bây giờ, nhưng mà sau cái thơm nó để một đêm lại, đem cái hơi đậy lại một đêm, sáng ngày giới ra coi nó hôi cỡ nào. Nó đâu phải là hương. Cho nên mình muốn cho thân này được có giới hương, được có định hương, được có tuệ hương, được có giải thoát hương, thì nó mới tri kiến được. Tri kiến mới biết và mới thấy được cái mùi hương đó. Bây giờ chưa ai biết mùi hương đó ở đâu, chưa ai thấy mùi hương ở đâu, thì làm sao mình tụ cái mùi hương trở về với mình. Vậy thì cái mùi hương á của lá hát hương, cái lùa mùi hương của nói cái gần gần á, như của cái lá thuốc cứu, mùi hương có cái mùi có bông hoa hồng, mùi hương có mùi bông hoa huệ, nó ở đâu? Ai đã thấy, ai đã biết nó ở đâu? Cái mùi thối của con lá người Bắc nó gọi là lá mơ, người Nam, người Trung gọi là lá thối địch. Cái mùi thối nó ở đâu? Nó còn cái lá, tại sao lại nó gặp thối? Nó còn cái lá, nó sao lại gặp thơm? Trong những con người này, người nào biết cái mùi hương ở đâu thì người đó tự nhiên thơm, mà người nào không biết cái mùi hương ở đâu là tự nhiên thối. Có nhiều người đứng gần bên muốn mửa thôi, mà khó nổi á, cái mùi mồ hôi á, nó đã thối rồi, nó hôi rồi, mà đem dầu á, tắm vô nữa, hai cái nó quyện lẫn, nó thối không chịu nổi. Không chịu nổi. Chẳng phải như vậy, đi tắm đi, đi rửa rồi mới xức dầu thì nó còn đỡ đi, để vậy cái ướp vô lật đật đi mà tới giờ thôi à. Đem ra đổ cho một bàn tay cái tắm hết, xa hết trong mình, đứng gần bên nó nồng nực, mà nó cái thỉnh thoảng cái mùi hôi trong người nó quyện lẫn ra kinh khiếp à. Nó thối kinh khiếp, thối mà thối kinh khiếp ở trong cái thối thấm thấm đâu. Vậy chúng con người đó tại sao không, con người đó tại sao thối? Ai biết, ai đã biết thơm ở đâu, ai biết là thối ở đâu? Muốn biết nó thơm ở đâu, muốn biết thối nó ở đâu, muốn biết tri kiến hương ở đâu thì phải hiểu là thị pháp trụ pháp vị thế gian tướng thường trụ. Hiểu cái câu đó à. Cái mùi thơm nó cũng không trong không gian này, và cái mùi thối nó cũng thường vĩnh hằng trong không gian này, nó không đi đâu khác hết. Biết cách để thu được mùi thơm, biết cách không biết cách để thu mùi thối vào thôi. Cho nên nó một cái tập luyện cho cái thân này trở thành thân báo, cho 84.000 lỗ chân lông trở thành 84.000 cái bình bát báo, để dưng cái này lên cho từ bi tâm, cho bát nhã trí. Từ bi tâm là gì? Là vân lôi âm Như Lai. Từ á, từ là mây. Bi á là sấm, bi tâm răng như sấm, tự ý dịu dường mây. Nếu không có cái này thì làm sao có cái từ bi tâm? Từ bi tâm chỉ là nói mà thôi, nói ngoài miệng tôi theo đạo từ bi, tâm tôi từ bi lắm, nhưng mà lấy cái gì để mà dâng lên cúng mà từ bi? Thân mình á không thể từ bi được, thần thánh không thấy lại gần được, hôi thối ta không tới gần được. Cho nên không, thần thánh không tới thì làm sao Bồ Tát với Phật tới đến gần mình được? Dù là mình có lạy, có thành tâm đi, nhưng cái thân nó không ra gì, cái thân nó hôi thối thì cũng không ra gì. Cho nên tại sao mình không tạo cái thân này để nó thành ra 84.000 cái bình bát báo? Vậy thì tôi trình bày như vậy à, đạo hữu có thể làm theo được, và tôi nói có cái nào vô lý đâu. Như vậy tôi có cái nào sai kinh đâu. Chừng nào tôi nói sai kinh á thì mới là lời nói đó là lời nói của ma nói. Tôi không y kinh, nhưng tôi không bao giờ sai kinh. Và mỗi người có một cái bình dạng, qua cái trắc nghiệm cái của cái bản thân mình đã trải qua, đã nghiền ngẫm, đã tu theo từng pháp môn đó. Chứ còn bây giờ đọc thuộc lòng pháp qua rồi lên nói là như thị ngã văn là tôi nghe bây giờ như vậy thì dễ quá, ai nói được. Một vị giáo sư Việt văn ở ngoài đời ta nói còn hay hơn mình. Cái cơ bản của người tu hành là chính mình phải trải qua. Quý vị muốn dạy con quý vị thì quý vị cũng phải trải qua. À, con hửi cái nách mẹ thì có hôi không? Mày hôi tựa như cú á. À, con nách mẹ, mẹ trước kia đứng đâu là người ta thối chịu không nói, bữa nay mẹ tu nó còn hôi nữa. Ví dụ như mình á muốn dạy cho người ta điều thân là chính mình phải điều thân, và phải kết quả về điều thân. Bữa tôi là lên tôi hướng dẫn cho trên 100 tăng sinh ở chùa Vĩnh Minh. Gì không phải Vĩnh Minh, Thiên Minh ở quận 9 à. Trong đó có một số người bác quan trai cũng đến nghe nữa. Buổi đó khoảng hơn gần 200 vị. khi tôi giảng rồi tôi nói phải tu thôi. À, nếu quý vị nghe chúng tôi giảng đây mà không tu thì cũng thả trôi theo mây theo gió, ít là gì, phải tu. Bây giờ tu ha, tôi chỉ làm cho quý vị một cái một thôi, quý vị coi thử thích không. Tôi nắm hai tay lại, đây, đây là phương pháp khai trong 36 nhịp điều thân, tôi chỉ biết làm ra đây một nhịp thôi. Làm xong một cái một đấy ra, hai tay trà lên mặt, mặt đỏ hồng lên hết. Rồi khi tôi vô tôi ngồi tôi nói chuyện với thầy trụ trì với hòa thượng thiền chú, thì ở này có hai đạo hữu, một đạo hữu nam, đạo hữu nữ. Còn đi theo tôi còn ở lại mấy bà bu theo hướng dẫn tôi đi. Nãy thầy nói tôi chưa hiểu, hướng dẫn cái nãy á, hướng dẫn tôi đi, nhà mấy vị ở đâu chúng tôi sẽ đến. Khi mình làm nó có kết quả tự nhiên người ta theo thôi, khỏi cần dụ ai hết, việc ngay trước mắt. Cho nên nếu quý vị luyện cái thân quý vị trở thành 84.000 cái bình bát báo á, thì tự nhiên ở trong gia đình quý vị chuyển hóa, hàng xóm ai cũng theo quý vị, và người người ai cũng theo quý vị. Khi theo quý vị rồi thì trời thần quỷ rồng ta theo quý vị. Còn nếu mà thúi quá thì ma nó theo, chứ cũng phải không có người theo. Vì ma nó rất thích người thúi. Ma là gì? Là áo ánh. Ma là gì? Là sa đọa. Ma là gì? Là dơ bẩn. À, thấy không? Cái ma là cái như vậy đó. Thành ra nó thích từ trường nào nó theo từ trường đó. Chu tìm chu, mã tìm mã. Dòng từ trường nào nó quyến, nó quyện, nó hút cái từ trường đó thôi. Cho nên tuần rồi à, trải qua 3 tuần thẩm diệu âm, và tôi phân tách từng việc một. Tôi nghĩ rằng quý vị kinh sẵn ở trên, trên bàn Phật, mà quý vị nhà nào hoặc ít nhất cũng hai nhà có một bộ kinh, lật cái phẩm kinh đó ra, đọc từng đoạn rồi ghi vào. Trong cái phẩm kinh đó quý vị thích chỗ nào và làm theo chỗ đó. Ngoài ra quý vị nếu không thực hiện được cái phần 84.000 bình bát báo đó toàn vẹn, để cho nó có đủ 5 thứ hương, thì ít nhất quý vị cũng thực hiện được 1/5, tức là được 1 thứ hương. Cái thứ hương không nhiều, toàn bộ thì cái thứ hương đó ít nhất cũng được 1/5. À, chưa có tuệ hương, chưa có giải thoát hương. À, giải thoát hương là sao? Giải thoát hương là giữa những cái chỗ nó hôi thối, mình bước vào hôi thối cũng nhiễm mình, cái đó mới là giải thoát hương. Chỗ đó có một đống cước mèo, đống cước chó, à, mà tự nhiên mình cầm cái hoa hồng bước vô đó thì người ta nghe mùi hoa hồng. Mình đốt một cây nhang trầm lên đó, người ta nghe mùi hương của nhang trầm, cho nên người ta không có nghe mùi của cước mèo, cước chó nữa. Chỗ đó có hũ mâm thúi. Bây giờ khách tới nơi nơi rồi, khách ở trên nhà trên á, nói tôi cho tôi đi coi thứ nhà chị bếp nút ra sao. Bây giờ đừng nói ai, khách là thầy trụ trì thôi. Tôi tới một nhà nào quý vị bất thần tôi xuống nhà bếp. Tôi đến nhà ai tôi đi thăm nhà bếp, là vì coi cái bếp nấu làm sao, nó có hợp phương hướng vệ sinh hay không, cái sự ăn ở của quý vị nó có tồ lùa ra không. Tôi chú trọng đời sống là tôi chú trọng cái bếp nóng và cái giường ngủ. Đã. Còn người Á Đông thì ta chú trọng đến nhà, ta chú trọng cái bàn thờ. Còn người Âu Mỹ thì ta chú trọng cái nhà tiêu, nhà tắm. À, còn riêng tôi thì tôi tới nhà ai khi đi về rồi tôi xin được đi coi cái bếp và cái phòng ngủ. Bây giờ chết rồi, thầy vô rồi, bây giờ làm sao à? Thế nào cũng xuống bếp à? Mà xuống bếp làm sao quét ra những cái mùi của những cái hũ mâm thối, của những cái thứ thịt mà để 2-3 ngày rồi, quý vị làm sao? Lên cây nhang trầm đốt đi. Khi ông thầy nói chuyện gần hết chuyện rồi là hai phần cây nhang đó đã tỏa hết trong cái phòng bếp đó. Ông thầy ông tới ông bước vô là nghe mùi thơm thôi. Cho nên giải thoát hương là nó không nhiễm, cái hương đó nó không nhiễm mùi hôi và nó đánh tan cái mùi hôi đi. Giải thoát hương cái nào? Cái hoa sen nó ở trong bùn mà nó không nhiễm bùn, nó giải thoát khỏi cái mùi bùn, và nó chẳng những không giải thoát nó bị nhiễm mà nó làm cho ao bùn không hôi mùi bùn, đó là giải thoát hương. Mỗi con người đập tia lìa, đập như là két, đập như là vẹt, đập như là sáo, đập như cưỡng như nhầm, tập biết nói dư hương định hương dư quê hương tái thoát chứ thoát hương 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 hương, ngày nào hương hương hết mà đứng gần bên thu quá thì làm sao không thực hiện, có khó gì đâu. Không tắm thì rửa, trong nhà sạch sẽ vệ sinh từ trước ra sao. Ghét cái nào trời trao cái đó. Đời tôi ghét nhất là cái tàn thuốc và cái chổi trà. Tôi đi luồng nào tôi thấy cái chổi tôi cắt liền, tôi thấy cái tàn thuốc tôi gấp liền. Cái tàn thuốc nó hôi không chiếu tưởng tượng, nó thơm cũng không tưởng tượng mà nó hôi cũng không tưởng tượng. Khi hút á thì nó bay mùi thơm, mà bỏ nó xuống rồi lượm lên ngửi một cái tay nó thối 3 ngày rửa mất. Nó thối kinh khiếp, nhất là những người có cái nước miếng thối nữa, nó còn thối gắt nữa. Hút rồi bỏ trong gạt, đi kiếm cái chỗ đó đi, đụng đâu đó đó, đụng đâu quăng tàn đó, cái gì kỳ lạ vậy chứ. Có lẽ ra một an cư tôi sẽ đi một vòng, chưa biết đi đâu, tôi cứ lật sổ ra, nhà nào ở con đường nào tôi đi, cứ một ngày như vậy, một tuần như vậy tôi đi độ chừng 10 nhà, và tôi tới tại đây tôi nói ra nhà cái cô đó, tên họ đó, pháp danh đó, nhà đó nó dơ như thế nào, nó sạch như thế nào, thì quả mấy mấy bà mới giữ được vệ sinh. Còn không cứ nói thầy không có đâu có đi, bắt buộc đi, tôi đi qua an cư đã, nhưng mà bất thần trong an cư có thể tôi đi 5-10 nhà. Ai có quyền ngăn cấm tôi nào? Đi bất thần quý vị đóng cửa tôi không vô, tôi phỉnh trong cái nhỏ con quý vị tôi vô. Về dặn trước con hãy thầy trụ trì có tới nói thật mẹ qua nhà đóng cửa, đóng rồi đóng. Phải chưa? Cho nên phải thực hiện, học kinh rồi, tụng kinh rồi phải thực hiện. Và cái thực hiện gần nhất là trong bộ an cư này tôi cố làm sao cho cái chùa Quan Âm đừng có một tàn thuốc nào rơi đây, đừng có cái chổi nào để mà nhìn phải thấy. Bây giờ tôi gặp cái chổi đâu là tôi cứ mấy ông thầy để tôi nạo thôi, tôi không có nạo cư sĩ. Có một cái năm quý vị nhớ không, thầy Viên đó là một lần thứ nhất thầy là làm hương đăng và vệ sinh. Tôi về tôi thấy cái chỗ đó đóng rác, tôi bắt thầy quỳ xuống lạy đóng rác ma lạy và hốt hết đóng rác. Mà năm nay nếu mà tôi làm không được á, tới cái tháng thứ 3 thì bất cứ ông nào đi ngang qua nó mà đi qua rồi tôi đi sau mà tôi thấy cái tàn thuốc thì tôi biết quay lại lạy cái tàn thuốc ma lạy rồi lượm cái tàn thuốc lên hửi hửi rồi mới đem qua cái tàn thuốc đó, thì phải trị như vậy rồi. Thì ai cũng có trách nhiệm hết, chứ một mình nói nào mình đi canh tàn thuốc. Đây là một vấn đề như vậy đó, phải như vậy. Cho nên quý vị phải thực hiện ngay, đừng có nghĩ là năn nỉ tình cảm. Con ơi, con ráng đi, giữ vệ sinh đi, thầy ông tới nè, giữ vệ sinh để mẹ có giới hương định hương đó. Không nghe đâu. Một là thưởng, hai là phạt. Trong một tháng nữa nhà này không có cái một cái tàn thuốc nào á, thấy không, trong cái nhà này thì tôi sẽ làm một bữa tiệc tôi đãi cha con ông. Qua một cái tháng đó không được thì cái tháng sau hãy tôi gặp một cái tàn thuốc nào á thì tôi không nấu cơm trong một ngày cho cha con nhịn đói. Rồi một tháng nữa nếu tôi còn thấy một cái tàn thuốc nào á thì tôi bỏ tôi đi khỏi nhà 3 ngày, chừng nào cha con dọn quét hết tàn thuốc tôi về. Phải có những cái quy định như vậy. Đức Phật nói rất rõ ràng, đại hùng đại lực đại từ bi, nhẫn nhục nhu hòa, chứ không phải nhẫn nhục nhu nhược. Chúng ta thực hiện sai lầm cái giáo lý Đức Phật. Nhu là mềm, mình phải mềm, và mình làm người đối diện với mình cũng phải mềm. Bột mềm, đường mềm, nước mềm. Nước mềm mà bột không mềm thì nước phải thấm vô cho bột mềm. Bột mềm rồi mà đường không mềm, thấm nước vào cho đường mềm. Ba cái hòa lại mới gọi là hòa. Nhẫn nhục là mình cúi đầu, chịu thua nó đi. nhu là mềm, chịu nhục rồi chịu nhẫn nhu, nhẫn nhịn này, nhẫn nhục này, nhẫn nhu, cúi đầu chịu hết. Cha con ông có muốn làm nhục tôi cái gì tôi cũng chịu hết, nói xấu cách nào tôi cũng chịu hết. Bà bữa nay đi học chùa, học Phật giáo giờ canh cái mới tính gì đoan chữ gì cũng được hết. Cái mềm cái này, mềm và bắt buộc họ phải mềm, cách này hay cách kia phải mềm, hai cái cùng mềm cùng nhu thì mới hòa lại được. Hòa rồi mới hóa ra thành cái bánh, chứ không phải hòa để hòa nữa mãi. Cho nên nhẫn nhục nhu hòa rồi tới vô sanh pháp nhẫn. Nhẫn của chúng ta tới năm phép nhẫn lần, chứ không phải một phép nhẫn. Còn ở đây quý đạo hữu, trong đó cũng có quý thầy nữa, cho đừng nói quý đạo hữu không. Từ đó tới nay chỉ tu có một phép nhẫn hoặc hai phép nhẫn thôi. Nhẫn nhịn à, người nào giỏi lắm là nhẫn nhục thôi, chưa chắc chịu nhục cái trước mà trong lòng còn thấy nhục là chưa phải nhục. Nhẫn nhịn, nhịn bên ngoài không cãi lại nhưng trong lòng thấy ấm ức thì chưa phải nhẫn nhịn. Cho nên ở đây tu chưa được một pháp nhẫn nhịn mà thì làm sao mà đã tiến lên bước thứ hai là nhẫn nhục. Mà nhẫn nhục không được làm sao nhẫn nhu, nhẫn nhu không được làm sao nhẫn hòa, nhẫn hòa không được làm sao vô sanh pháp nhẫn. Mà quý vị có thể luyện thân quý vị để trở thành bình bát báo. Cái này nó liên quan với cái kia nó liên quan cái nọ, và ăn thua là ý thức mình hiểu cho nó. Còn cứ nói tôi tu đạo Phật nhịn hiền, con muốn làm, chồng muốn làm gì làm, không phải vậy. Đó không phải là từ bi. Đó mới có từ không mà chưa bi. Bi năng bạc khổ, những cái gì làm cho người khác khổ, bạc nó ra. Những cái gì làm cho cá nhân người đó khổ và làm cho chung quanh liên quan khổ, bạc nó ra. Cái tàn thuốc nè, để đó một thời gian nó sẽ biến vi trùng. Quý vị không tin về làm thử đi, hút thuốc rồi gạt cái tro xuống nền nhà đó, phải không? Rồi con quý vị cho nó nằm trên đó nó lăn sinh ghé hết. Cái tro tàn thuốc nó độc kinh khiếp, không có cái loại thuốc độc nào gây ghé bằng hết. Và tôi đã thí nghiệm, chuyện tôi đã thí nghiệm tôi mới nói đó. Cho nên trong những cái phòng tù giam, chỗ nào tôi đến không bao giờ người nào còn ghé. Sau 15 ngày sức hết ghé rồi không bao giờ mọc ghé nữa. Là tôi nghiêm cấm không bao giờ có một cái tro tàn thuốc rơi xuống nền nhà. Anh nào đỡ làm rơi xuống nền nhà, một tàn thuốc rơi nhà, hút ngay liền, chùi ngay chỗ đó sạch. Không bao giờ có sinh ghé. Quý vị cũng tin tôi về thử coi. Ngoài cái bệnh ghé ra, nó lây đủ thứ chuyện. Bệnh ung thư cũng do tàn thuốc ra. Cái hơi thuốc á, ung thư 40%, còn cái tàn thuốc nó 2-3 ngày biến sau nó biến thành một loại vi trùng ung thư kinh khiếp mà bây giờ loài người chưa phát minh lên. Cho nên cái tàn thuốc là cái nguy hiểm nhất. Mà mình giáo dục không được một việc nhỏ là cái tàn thuốc trong nhà mình thì còn nhẫn nhục nhu hòa cái gì nữa. Còn luyện cho thân này thành cái bình bát báo chỗ nào nữa. Đó. Cho nên tôi trả lời cái câu hỏi có một đạo hữu hỏi tôi, thầy giảng tuần rồi bình bát báo là 84.000 lỗ chân lông, sao không thấy có kinh sách nào ghi hết. Hôm nay tôi trả lời kinh sách là thực dụng. Kinh sách ghi cũng có chỉ chỗ thực dụng, giáo lý tương tức, tương nhập và thực dụng. Không thể nói thực dụng không mà không có tương tức tương nhập. Mà giờ rồi tôi chỉ nói đi sâu vào phần thực dụng. Còn khi nào quý vị lên trình độ cao, chúng tôi sẽ giảng về tương tích của 84.000 bình bát báo, tương nhập của 84.000 bình bát báo. Bây giờ quý vị khoan thắc mắc đòi hỏi cái cao hơn. Cái thấp như thế này hằng ngày mình làm được, mình có thể thực hiện được thân mình trở thành bình bát báo. Mà không làm thì đừng hỏi cái tương tích tương nhập. Có vị hỏi tương tức là sao, tương nhập sao. Ở đây hôm nay không phải cái đề tài để giải thích cái đó, nhưng chúng tôi cũng nói nhắc lại quý vị nào đã nghe nhiều lần và vị nào chưa nghe tôi cũng nhắc lại. Tương tức tức là sông, tức là núi. Núi tức là sông, núi tức là sông. Tương nhập bởi gì? trong núi có sông, trong sông có núi, à, tương nhập. Tại sao trong sông có núi? Là vì nước ở trên núi chảy xuống, xuống sông. Đất cát trên núi chảy xuống sông, cho sông nó ngẫu nhiên đâu nó có nước, sông ngẫu nhiên đâu nó có cát, cho nên trong sông có núi. Vậy thì trong núi có cái sông nào trống, nước ở trên, nước mạch nằm trong núi chứ. Hoặc nói cái khác là cái sông, nước sông này nó chảy ra biển, hay là nó hút lên trên mây, mây mưa xuống, mưa cũng trên núi. Cho nên tương tức tương nhập là như vậy. Còn thực dụng là sao? Thực dụng là muốn uống nước xuống sông, muốn lấy củi lên núi. À, việc tương tức tương nhập của 84.000 mình mắc báo một dịp khác. Hoặc là quý vị tu chứng rồi, quý vị tự biết lấy, khỏi cần ai hướng dẫn. Hôm nay chúng tôi hướng dẫn cho quý vị vào thực dụng. Thực dụng cái thân này biến thành bình bát báo, làm cái lỗ chân lông này biến thành là giới hương, tịnh hương, giữ huệ hương, giải thoát hương, trì kiên hương. Đã. Thực dụng cái đã. Phải có cái thân bằng bình bát báo thì mình mới khởi tâm nghĩ đến Đức Phật Vân Lôi Âm Vương Như Lai. À, mới nghĩ đến cái đại hùng đại lực. Vân á là đại từ bi, còn sấm á, lôi á, lôi âm á là sấm á, là đại hùng đại lực. Nếu những bà mẹ, nếu những vị thầy trụ trì, nếu những ông cha, nếu những cô thầy giáo mà không có chút đại hùng đại lực nào hết thì nơi đó chỉ có nửa phần giáo lý Đức Phật thôi. Đức Phật cũng nói rất rõ ràng, đại hùng đại lực đại từ bi. Đại hùng đi trước, đại lực đi theo sau, và đại từ bi mới có. Mà đại từ bi thì từ phải có bi, trong cái bi đó nó cũng là đại hùng rồi, bi răng như sấm rồi ha. Cho nên chỗ nào nó cũng có đại hùng cả. Mà quý vị không làm, không thực hiện thì cũng không bao giờ đạt. Nãy giờ tôi nói đại hùng nơi bên ngoài, bây giờ đại hùng nó chính mình nữa. Khi mình không thực hiện được như vậy, mình phải tự trừng trị lấy mình, tự mình bật tay lấy mình, tự mình thắp nhang mình quỳ lấy mình. Lớn rồi không đừng ai bật tay mình á, đừng ai tự đánh mình á. Các thầy tỳ khưu ở bên Phật giáo chưa bao giờ cầm roi lấy quất trên mình hết. Còn các vị linh mục bên dòng Chúa cứu thế đó, khi người ta quỳ xuống trước Chúa, ta dùng cái chuỗi mang coi, ta quất trên mình á, quất nứt mình á, quất bên đây đã, quất bên đây, một lần ta quất 50-60 lần vậy, tự răng. À, mình không tự răng mình, ai thì răng ai? Mình không chiến thắng mình, chiến thắng ai? Mình không tự trách mình, trách ai? Phải không quý vị? Đã. Cho nên chúng tôi mong rằng quý vị học tới đâu thực hành tới đó. Cái này nó không đòi hỏi mất thì giờ, nó cũng không đòi hỏi mất tiền bạc, nó cũng không đòi hỏi tất cả mất cái gì hết, và nó không lỗ, nó không thiệt hại gì hết, mà nó có lợi. Tại sao chúng ta không làm? Cho nên phải quá quyết, phải thệ nguyện là phải làm. Làm từ từ, từng bước một, thực hiện từng bước một. Xin đừng lý thuyết suông nữa. Từ hôm nay, xin chúng ta đừng lý thuyết suông nữa. Đức Phật Vân Lôi Âm Vương Như Lai nhận của Bồ Tát Diệu Âm 84.000 bình bát, và nhận cái gì nữa? Nhận cái gì nữa? Nhận ký nhạc. Đức Bồ Tát Diệu Âm dùng bao nhiêu môn ký nhạc để cúng dường Đức Phật Vân Lôi Âm? À, 100.000. Mình nói 100.000 cho nó dễ nhớ, mà nó lại khoa học về cái môn toán học đó, nó sát hơn. Mà mình kêu 10 môn hay là 10 vạn thì nó cũng vào đó thôi. Nhưng bây giờ mình gọi là 100.000, hơn 100.000, mình cứ cho nó 100.000 môn ký nhạc đi. Vậy thì cái 100.000 môn ký nhạc này ở đâu? mà Bồ Tát Diệu Âm dâng lên.
Bây giờ tôi hỏi quý vị, trong mỗi chúng ta có mặt ở đây, trong mỗi chúng ta có mặt đây, tôi chưa hỏi người khác ngoài đạo tràng vắng mặt ở đây, trong mỗi chúng ta có mặt ở đây có môn kỹ nhạc nào không? Có không? Cái nào quý vị trả lời đồng với chúng tôi, có hay không có? Nếu có quý vị nói chữ có. Ai nói có giơ tay lên coi. Ai có giơ tay mà cao lên. Rồi xin cảm ơn quý vị. Bây giờ ai nói trong chúng ta không có môn kỹ nhạc nào hết? Không ai giơ tay hết. Vậy thì cái mấy cái người mà nãy để tay dưới thì sao? Bây giờ ai nói vừa có mà vừa không giơ tay coi. Cái này lại càng không có nữa. Như vậy thì bây giờ tôi hỏi cái số mà nói mình vẫn có môn kỹ nhạc, cái số đó chiếm một nửa đạo tràng, thì vị nào trả lời và cho tôi biết cái môn kỹ nhạc của chính chúng ta ở chỗ nào? Trả lời cho rõ ràng, đừng trả lời theo giáo lý, trả lời theo cô Diệu Đạo Quán Đạo đó là theo giáo lý. Bây giờ trả lời theo thực dụng. Rồi.
A Di Đà Phật. Con kính thưa thầy, con nghĩ là 10 môn kỹ nhạc như con người mà tu được như theo thầy dạy là pháp niệm tách nhân. Khi niệm tách nhân thì các cái tách nhân trên đầu nó sẽ là rung chuyển, con nghĩ đó là 10 môn kỹ nhạc.
Rồi, cái tách nhân á, khi mình niệm thì nó rung chuyển, thì cái niệm đó nó thật kỹ nhạc. Rồi, đề nghị vỗ tay. Vị khác, nãy giờ mấy ông nam giới cho ông nào nói anh? Nói đi chứ. Cái gì kỹ nhạc trong ta? Bây giờ quý vị nghe nè, tôi mở đề một lần nữa rồi quý vị nói nha. Bữa hôm nay quý vị sẽ giải tỏa để cho cùng nghe cái môn kỹ nhạc của chính ta. Khi mình biết mình có kỹ nhạc rồi, mình mới tu luyện kỹ nhạc. Tu luyện kỹ nhạc chừng nào đủ cái số nhiều như Bồ Tát Diệu Âm thì đắc thành quả vị Bồ Tát. Mà cái môn kỹ nhạc của mình nó càng dịu, cái âm nó càng dịu chừng nào thì nó mới là đắc kỹ nhạc của Bồ Tát Diệu Âm. Còn bây giờ mình cái kỹ nhạc của mình cái đó, quý vị nghe, khi người mới bắt đầu tập tu thì gom tạp niệm về với chánh niệm. Khi nó được chánh niệm rồi, nó cũng nghĩ lung tung, nhưng mà nghĩ lung tung cái điều chánh. Mình không nghĩ chuyện hại ai, mình không nghĩ chuyện giết ai, mình không nghĩ chuyện lấn áp ai. Hãy có hại, dù là hại một con vật á, mình không bao giờ nghĩ. Bất cứ lúc nào cũng như vậy, thì lúc đó là có chánh niệm rồi đó. Thay vì trước kia nghĩ tạp niệm, nghĩ phải không có, nghĩ trái không có, nghĩ thiện không có, nghĩ ác không có, nghĩ tham lam không có, mà nghĩ bố thí không có. Nó xen lẫn như là gạo trộn với sạn vậy, nó bị sạn cát nó lằn lộn trong đó. Bây giờ mình lọc hết sạn cát còn có gạo không, cho nên đó là chánh niệm. Chánh niệm ai cũng biết, ai cũng có thể luyện được, miễn là mình chịu luyện tu thì nó trở về chánh niệm. Quý vị thường thấy trên sách vở, đi cũng biết mình đi, đứng cũng biết mình đứng, nằm cũng biết mình nằm, ngồi cũng biết mình ngồi, ăn cũng biết mình ăn. Đó là luyện chánh niệm. Luyện ngay trong giờ rửa chén, luyện ngay trong giờ quét nhà, đó là chánh niệm. Mà bây giờ Hòa Thượng Nhất Hạnh đang phổ truyền khắp thế giới
đi chỗ nào ngài cũng dạy mấy ông đầm bà Tây ha, mấy ông Mỹ bà Mỹ, nói chung là người Âu Mỹ theo ngài rất nhiều, là luyện một cái môn chánh niệm đó thôi. Ngài chỉ dạy nhiêu đó thôi. Hỏi ra ngài vậy nữa, họ nói là người Âu Mỹ họ thực tế họ chưa đi sâu được, từ từ để cái lớp sau à, để cho họ đi một mặt một. Cho nên tập trung từ cái tạp niệm trở về chánh niệm. Hiện tại quý vị ai cũng đang tu cái pháp môn này, nhưng mà tới cái giai đoạn 2 á, thì cái chánh niệm nó phải vải cho ra cái lúa chắc lúa lép trộn với nhau. Bây giờ mình đem về mình sấy cái lúa lép ra, bây giờ còn có lúa chắc không, còn có chánh niệm không? Bây giờ vải cái chánh niệm ra thành vạn niệm, nơi nào cũng có chánh niệm cả. Nhưng cái thời gian đó nó lung tung. Bây giờ quý vị đây trong này có thể tôi nói là một nữa đang trong cái đà vạn niệm, đang trong cái đà là từ chánh niệm vải tung ra vạn niệm à. Khi quay về là quán, nhưng mà cứ quán hoài không chiếu ra thì làm sao tu đắc. Cho nên cái ông Tám với ông Tư, ông Tám Lương Sĩ Hằng và ông Tư Sự, một ông là quán, một ông là chiếu à, hai ông chưa hợp nhau. Thì bây giờ ông Tư đã chết rồi, cái pháp môn nó nửa chừng. Ông chỉ quay về biết mình mà thôi. Còn ông chỉ quán ra, xuất hồn ra để du vân du khắp nơi để quên cái thực tại. Một ông quán, ông chiếu à. Ai hỏi trúng hay sai, tôi trả lời tôi nói chưa biết. Hiện tại thì trúng, chừng nào làm tới nơi tới chốn á mình mới nói. Và ông ra đi, ông có truyền lại cho ai để tiếp tục con đường đó hay không? Chứ còn hiện tại là trúng. Bị quy tụ về à, quán trở về à. Còn một ông á thì chiếu trở ra, xuất hồn. Dùng chữ xuất hồn cho hồn sao không xuất, hồn đâu xuất, nhưng mà tạm mượn chữ xuất hồn để mà câu câu cái người bình dân, dụ cái người bình dân. Nghe nó xuất hồn là khoái quá, cho nên nó bước vào theo. Theo thì chỉ có phải chiếu ra thôi. Cho nên cái mà trở về vạn niệm à, vạn niệm khi trải ra vạn niệm đó mới có cái tâm hồn Bồ Tát hạnh, mới thấy chỗ này đau khổ, mới thấy chỗ kia đau khổ. Còn cứ quy về chánh niệm thì ai mà kệ ai, mình lo chánh niệm thôi, chứ không có lo cái vạn niệm. Trải ra vạn niệm, khi trải ra vạn niệm như vậy, cứ ngồi vạn niệm hoài thì nó lung bung, cũng chẳng khác nào một nhà khoa học, cũng chẳng khác nào một nhà bác học, cũng chẳng khác nào một nhà triết học, có gì hơn đâu, thấy không? Nhưng mà khó lắm chứ. Ở đây ai đã đạt vạn niệm bao nhiêu người đâu, tới giai đoạn 2 khó rồi. Nhưng mà chưa đâu, mới trở là giai đoạn 3. Giai đoạn 3 là giai đoạn gom vạn niệm trở về với tam niệm. Thời kỳ này là thời kỳ tu gắt á. Tu rồi đó, không có nói hết. Tam niệm đó có nghĩa là miệng niệm danh hiệu Phật, cái đầu á, cái tư tưởng á, cái ý á, nghĩ đến hình ảnh Đức Phật, thấy một Đức Phật ngồi trước mặt, và tay á là lần chuỗi tam niệm à, rõ ràng tam niệm. Cho tôi mượn cái micro kia cho nó nhẹ chút. Đã. Rõ ràng, thấy không? Tam niệm. Bây giờ ở đây ai đã tu tam niệm? Quý vị sẽ giơ tay lên. Dạ thưa thầy, con đang tu tịnh độ, vì con là liên chúng tịnh độ. Kể cả đạo hữu liên chúng trưởng của liên chúng tịnh độ cũng chưa biết gì tịnh độ. Kể cả 9 vị trong ban quán chúng của chúng tịnh độ cũng chưa biết gì tịnh độ. Là vì quý vị này chưa tu tịnh độ. Và kể cả những người thường nói ra môn tịnh độ cũng chưa tu tịnh độ, chưa có đắc chánh niệm thì làm sao đắc vạn niệm. Chưa đắc vạn niệm, lúa chưa có chắc, chưa giải ra, gieo ra để rồi nó chín mình mới thu tới về chứ. Tới về mới phân làm ba ra chứ. Phần nào để giống không? Phần nào đem xây ăn, phần nào đem xây cúng biếu người khác bán. Không có hột nào không rải ra tam niệm cái gì. Nhảy tây ngang vô tam niệm được à?
tạp niệm với lại nó lung tung, nó lắng chan làm sao mà chưa tam niệm. Cho nên đến giai đoạn tam niệm rất khó.
Đó, quý vị ngồi ha,
tay
miệng niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật.
Bây giờ mình bó chữ Nam Mô đi, nó kéo dài làm cho phân cái đầu, cho nên chỉ đọc Nam Mô một lần thôi, và những lần sau A Di Đà Phật. A Di Đà Phật có nghĩa là vô lượng thọ, có nghĩa là vô lượng quang, có nghĩa là vô lượng công đức. A Di Đà Phật thì tỏa ra vô lượng quang sáng không cùng. Vô lượng thọ là trường gian với không gian và thời gian không hề sanh và không hề diệt. Và vô lượng công đức là công đức muốn tạo một Phật độ chỗ nào đều có cái cả. Vô lượng công đức. A-di-đà Phật có bốn chữ mà cái ý nghĩa nó như vậy. Tại sao ta không niệm nó? Niệm trong cái công đức đó. À, A-di-đà Phật thì tự nhiên A-di-đà Phật ba cái vòng tròn hiện trước liền. A Di Đà Phật tiếng thứ hai là đã rõ hình ảnh một Đức Phật. A Di Đà Phật thứ ba là một hào quang tỏa ra một Đức Phật trước mặt mình, nhỏ hay lớn tùy mình. Mình phóng lớn ra, mình thu nhỏ lại tùy tư tưởng theo đó, không còn nghĩ chỗ khác. Miệng đọc tới đâu thì cái này để cho đó. Và tay một hộp chuỗi, một hộp chuỗi, một hộp chuỗi. Giai đoạn đầu nếu cần bằng hộp to để cho dễ nhớ. A Di Đà Phật một chuỗi, A Di Đà Phật một hộp, A Di Đà Phật một hộp để cho dễ nhớ. Còn nếu như vị nào thấy cái lớn mà không đạt được thì cái chuỗi nhỏ. Không ai ngăn cấm người tại gia đeo cái chuỗi trên tay và niệm cái chuỗi 10 hộp hay là 18 hộp. Chừng có mê tín dị đoan là chuỗi nó phải 18 hộp. Cái tay mình nhỏ chút xíu 18 hộp nó thọc nó rộng nó làm sao. Cho nên cái chuỗi có thể đeo ở đây, sẽ bỏ trong túi và khi lấy ra đeo nhỏ thôi, 10 hộp cũng được. Mục đích mượn nó chứ không phải nô lệ nó. À, cho nên khi cái tay A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nhiều đêm như vậy, nhiều tháng như vậy, nhiều ngày như vậy, niệm đến nhuần nhuyễn, thì đến một hôm á mình vào ngồi cái tự nhiên thấy cái Đức Phật sáng hực. Miệng mình nặng niệm nhưng mắt lo cái miệng và cái tư tưởng, cho nên A Di Đà Phật nó rớt cái chỗ chuỗi hồi nào không hay, mà cái tay vẫn cứ cục cửa vậy. À, nó không hay. Rồi tới chừng mãn rồi, à như vậy là mình đã cắt được một. Bắt đầu bữa sau niệm lại nữa, nó rớt cái này rồi, A Di Đà Phật, rồi tới nó quên luôn cái miệng luôn. À, quên luôn theo cái hình ảnh. Tới một độ nào đó A Di Đà Phật cái chuỗi cũng rớt, cái miệng cũng quên và cái hình ảnh cũng có nữa, bật vô có gì hết. Đó, thời kỳ đó là thời kỳ tam niệm. Như vậy là mình thấy mình đạt được tam niệm rồi. Nếu ai trụ ở tam niệm đó để cầu nhất tâm bất loạn đó thì sai lầm. Tới đó chưa phải nhất tâm đâu. À, nên mới quên thôi chứ chưa nhất tâm. Phải chuyển sang nhị niệm. Nhị niệm. Niệm có hai à, trong niệm ba. Không phải mất đi một rồi còn lại nhị đâu. Tự nó ra là nhị niệm. À, nhị niệm này á là trung quán song chiếu, niệm giá và niệm chân quán nó ở ngay chính giữa. Ví dụ mình ngồi mình niệm cái thân mình nè, bây giờ cái thân tạm nói là thiệt đi, cái đèn nó chiếu qua cái bóng trên tường là giá đi, giá thiệt, giá thiệt, giá thiệt. Đèn sau nó chiếu tới, tới cái bông trước, giá, giá thiệt, giá thiệt, giá thiệt, giá thiệt, giá thiệt, giá thiệt. Trụ lại chính giữa, chiếu ngay chỗ giữa này, chẳng giá mà chẳng thiệt. Trụ lừ từ 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 nó mở lên, đi vào trong không gian yên ấm, nó lặng lờ, nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó quên không biết thời gian, nó quên không biết không gian. Mình đang trụ cái điểm này, bỏ cái kia, bỏ cái này. À, quán, quán và chiêu, quán, chiêu, quán, chiêu, quán, chiêu, trụ trên giữa, gọi là trung quán, gọi là chỉ quán, đình chỉ tại chỗ này. Thấy không? Đó là trạng thái thiền. Quý vị tu mò, tu mẫn, mua sách về đọc, làm ấu làm tá, không ai hướng dẫn. Khi trong thời gian đó phải có một vị thầy sau lưng hoặc một người bạn, chứ không khéo nó lạc ngay thì giờ đó, mà nó tới nó dẫn. À, cứ như vậy mà tu, không biết ai đắc không đắc, chuyện gì cứ như vậy mà làm hoài. Chừng bỗng nhiên có một hôm, bỗng nhiên có một hôm, vào một hôm nào đó tự nhiên mình ngồi lại mới về xếp bằng, cái nó vừa quên á, bắt đầu trong người mình phát ra một tiếng, phát ra một tiếng, tiếng gì đó tùy, có thể nó phát ra tiếng Om Mani, hoặc phát ra tiếng A Di Đà Phật, hoặc là nó phát cái gì một tiếng trong này phát ra, cái đó mới gọi là nhất niệm, cái đó mới là nhất niệm. Nhưng tới đó rồi mà mình chấp là mình đã đắc rồi thì không. À, nhất niệm chưa phải giải thoát, bởi vì nhất niệm nhất tâm bất loạn à, thì được vãng sanh cực lạc quốc, kỳ trung lâm mạng trung thời mà. Phật A Di Đà và giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ thiền tiếp dẫn lên thế giới cực lạc, lên liên đài và ngồi trong hoa sen. Nhưng mà ngồi lên hoa sen, cái hoa sen nó bao lại, nó nhốt lại, chứ không phải nhất tâm bất loạn là giải thoát đâu. Ở đây bây giờ quý vị tu như thế này, hy vọng thôi nha, thì quý vị giải thoát khỏi cái thai mẹ của chúng ta trong tương lai. Quý vị không có ngu gì chung trong cái bào thai của con người hay con vật. Cái bào thai của mẹ mình bây giờ có thể là một đứa nhỏ đã ăn mày ăn xin, một đứa nhỏ nó mới lồm còm bò, 20 năm nữa quý vị chết chui trong cái bụng của nó, hoặc là chui trong bụng con chó, chui trong bụng con bò. Cho nên mình tu là mình sợ cái túi da nó nhốt mình lại, mình sợ lắm, cho nên tránh né. Một bên là thịt cá nè, sắc đẹp nè, nhà lầu nè, xe hơi nè, ngủ thẳng cẳng nè, đủ thứ, cầm lại tới 100 thứ sung sướng. Và một bên muối đậu nè, muối mè nè, ăn chay nè, thức khuya nè, dậy sớm nè, chịu nhẫn nè, chịu nhục nè, lại lên lại xuống. Ai có ngu gì bỏ cái bên này mà theo cái bên này. Vậy mà tại sao số người xuất gia mỗi ngày mỗi đông, là cái số người đó ta thích, ta sợ bị nhốt trở lại trong cái túi da của mẹ họ trong tương lai, cho nên họ bỏ cái kia họ trở lại. Thà rằng khổ cái này, nhưng mà mình đi lên mà không bị nhốt, còn hưởng sung sướng mai mốt nhốt trở lại trong túi da. Mà nhốt trong cái túi da con người cũng đỡ, nhốt trong túi da con vật á thì sao, nhất là nhốt trong túi da con rắn, con cá. Cho nên sợ nhốt trong túi da mà tu trì. Đà. Nhưng mà tu trì tới nhất tâm bất loạn, không nhốt trong túi da, nhưng mà nhốt trong hoa sen. Và cũng không thấy trong kinh cái hoa sen nó nhốt bao nhiêu, bao nhiêu nó nở ra. Nó cho nhốt vào trên đó mà 9 tháng 10 ngày trong hoa sen đó, thì ở dưới này 9 triệu năm. Nhốt có 9 tháng còn chết cha, nhốt 9 triệu năm thì chết đi. Dù có sở ra đi, có thành cái ông gì đó nữa thì cũng bị nhốt trong túi da, trong hoa sen, bị nhốt cho chưa giải thoát. Cho nên nhất tâm bất loạn chưa phải giải thoát. Vậy thì tới chỗ nào nữa? Tới chỗ vô niệm, không còn nghe ra về vô cái gì, nó là vô niệm. Lúc bây giờ mới thực sự là con đường của chúng ta đến đó. Chúng tôi vẽ một đường qua trên cuộc đời tu hành của chúng ta để quý vị nghe và quý vị nghiệm. Cái nhất, cái mà âm thanh á, cái kỹ nhạc á, là cái trong này phát ra, phát cái tiếng ra. Nãy giờ ba bốn đạo hữu trình bày, nó mới trúng ở ngoài vỏ hoặc là trúng sơ sơ mà chưa nói rõ. Bây giờ hôm nay để đây hết giờ rồi, tuần sau quý vị trả lời, chừng nào trả lời được thôi, tôi không có trả lời. Chừng nào trả lời mà lớp học Quan hỷ, à cái ký nhạc của chúng ta là cái đó. Hôm nay tôi mở đề đó cho quý vị thấy ha. Mỗi người đều có một thời gian để bừng lên cái tiếng trong này niệm ra, cái âm thanh tự trong này niệm ra, không phải từ miệng nha, không phải từ mũi không, không phải từ mắt nha, mà nó ở đâu trong này nó à, như cái radio ấy. Mình nhìn trên cái radio, nó là cục sắt, nó phát âm thanh ra. Nhà nào ở miền quê, nhất là mê quê miền Trung miền Bắc, trồng cây bí chanh á to bằng cái mình vậy nè. Nhà nào ít nhà cái nào bằng cái đầu, chỉ có miền Nam á trái bí chanh có bằng bắp chân nè. Còn ở ngoài đó là có những trái bí chanh hai người khiêng. Người ta hái trái bí chanh đem vô trong nhà, ta phải lấy vôi ta gạch chữ thập. Gạch chi vậy? Gạch năm này ăn không hết, năm khác để đó, còn hoài bí chanh nó không có thúi. Bí chanh nó có một cái chất phản chống phóng xạ một kinh khiếp. Khi thuốc phóng xạ phóng khai quang á của chiến tranh rái á, thì cái diện chết hết, mà cái dây bí chanh vẫn tươi tốt bò xanh đọt như thường, và cái cây bèo đục bình. Cho nên hai cái món này chữa bệnh tuyệt vời. Ai bị thận sạn á, thận sạn mà đau nghĩa là la làng la xóm á, không đi tiểu được á, ra ngoài bờ ruộng hốt một chừng 4-5 kg bèo đục bình khô á, về rửa thiệt sạch bỏ vào sau khử thổ, sắc một nồi bự còn làm kén uống vô, đấy bung cái viêm sạn ra liền. Còn người nào mà chưa bị đau mà uống vô chừng mấy ấm như vậy nát như mấy ông sạn hết. Bèo đục bình nó có tới nó chữa hàng trăm thứ bệnh vì nó có khả năng chống lại phóng xạ. Còn bí chanh thì khỏi nói rồi, bí chanh nó không biết bao nhiêu cái chữa bệnh hết. Nhà quê người ta đem trong cái lu nước mưa ta quăng trong đó vài trái bí chanh trong đó ta đầy lại, chừng nào trái bí chanh nó thui hết trong cái lu nước đó nát ra quậy ra lắm nước uống, uống suốt năm mát như thường, trừ không biết bao nhiêu bệnh. Trái bí chanh nó quan trọng ấy. Bây giờ tôi nói trái bí chanh để quý vị nghe. Khi trái bí chanh mà không kêu là gạch vôi xót một cái, có cái nhà đó họ vô họ gạch vôi xót một cái sai con họ gạch, cho nên nó một đống bí chanh mấy chục trái nó cứ vội khiêng vô nó bôi vượt, có cái trái nó quên đem để dưới bàn thờ ở trước, thả cái quần bàn xuống rồi cứ trên này ăn xuống tới cái trái đó thì cái lớp khác chất vô nữa, cho nên ăn cái trước mà quên ăn cái sau. 5 năm sau ở trong bàn thờ tự nhiên phát tiếng, cứ tối tắt đèn là thấy trong đó nói chuyện rì rà, chạy cả nhà chạy hết đi tới chỗ này xin bùa xin chú rước thầy phụ thầy phép tới em ải phà ải vịt gà vịt heo cũng biết nhiêu, thì tôi cũng cứ rì rà đó. Khi đến chùa hỏi quý thầy thì hòa thượng nó đã tập tới ta coi cái đó, tôi ta tới ta nghe đó, cái kỳ á, tôi hòa thượng tới nằm nghe trong cái đống bí chanh phát tiếng ra. Hòa thượng nói thôi được rồi, cứ rinh từng trái bỏ ra ngoài, tao cứ nhìn trái đi rồi tắt đèn, cứ rinh từng trái ta, cuối cùng rinh cái trái đó ra ngoài hết tiếng. Thì hòa thượng mới quan sát lại thì cái trái này không có gạch chữ thập bằng vôi. Vôi là cái chất chống phóng xạ, chống cái mà nó thu âm. Cho nên quý vị muốn ở nhà vệ sinh mỗi năm phải chịu khó quét vôi. Cái âm thanh bên ngoài nó không thu vào, và bên ngoài trong nó không phóng ra. Cái độc xạ bên ngoài nó không vào, bị lớp vôi nó ngăn chặn. Cho nên chỉ có một vệt vôi mà cái âm thanh của cả nhà không vô trái bí chanh. Trái bí chanh nó còn có cái thể phát âm thanh ra ký nhạc mà. Cái trái bí chanh nó có thể nó phát âm thanh ra nhất niệm mà. Tại sao mình không nhất niệm được chứ? Thấy không? Tự vì những cái kia mình tu sốc lối. Nói cái khác là đa phần là tu cà khía. Không có lưu thứ lớp. Tự nhiên nhảy vô cái xếp bằng lại ngồi thiền là thiền sao chứ? Nó đủ thứ chuyện. Sai một cái tòa ngồi cũng được. Sai bắt cái ăn trên tay, ngồi cũng được. Sai con mắt nhìn, ngồi cũng được. Sai cái hơi thở, ngồi cũng được. Sai cái lưng ngồi cũng được. Hàng trăm cái như vậy mới ngồi vô thiền được chứ. Tự nhiên thiền à. Vậy mà ai cũng tập tò thiền. Rồi không kết quả, mà sinh ra bệnh đau ra, cái tô hô ra là la om sòm hết. đó. Rồi nhiều người khác thấy vậy sợ chướng ngại. Đó là chưa nói con số tu riết điên. Điên cái hạ chỉ đó, thấy không? Thằng đó điên. Điên là phái. Tôi cũng đúng cách. Cho nên tôi nói như vậy để gợi ý quý vị nghĩ rằng cái trăm ngàn môn ký nhạc đó tự trong mình phát ra. Mà sao gọi là ký nhạc? Cho tuần sau quý vị tới nói dạ con, tới là con quyết ngồi sao cho trong này phát ra. Cho nên con mua cái radio nhỏ nhỏ con gắn ở dưới lưng con. Cái con lén mở nút cái tự nhiên nó phát ra đủ tiếng hết đó. Phát ra. Hoặc là con ngồi con cho nó một cái nhạc nó ra. Cái đó cũng được nữa. Tôi mở đề để tuần sau quý vị trả lời cho chúng tôi. Có lẽ không giải tỏa cái này được thì kéo dài hoài hoặc gác lên đó. Kéo dài chừng nào quý vị tìm ra cái môn khí nhạc của chính mình cái đó thì mình mới đi tu, mới luyện để cho mình có khí nhạc. Mà khí nhạc tới cái lúc đầu là khí nhạc trong thô âm, dần dần mình mới luyện tới tế âm, rồi luyện tới vi âm, cuối cùng mới luyện tới diệu âm. Phải đi từng bước như vậy. Khi đã diệu âm thì mới dâng lên cúng dường Đức Phật và mới đắc thành quả vị Bồ Tát và mới có người tới mời thỉnh. Bây giờ nếu được diệu âm, nghe qua phẩm diệu âm, luyện chưa đủ diệu âm nhưng mà miễn rời cái thô âm tới cái tế âm được rồi. Chưa phát ra âm thanh, nhưng mà mình phải biết gọi là tri và kiến. Muốn tri kiến như vậy là phải tri kiến hương, phải biết cái hương ở chỗ nào, phải thấy cái hương ở chỗ nào. Còn luyện để đắc cái hương đó, khoan đã, chừng nào tuệ hương đó, chừng nào giải thoát hương đó, tri kiến, biết cái tri kiến đó, thì tri kiến được cái hương của mình, thì tri kiến được cái kỹ nhạc của mình. Quý vị phải biết cái kỹ nhạc của quý vị ở chỗ nào, thấy cái kỹ nhạc của chúng ta ở chỗ nào, thì chúng ta mới tu để mà được cái kỹ nhạc đó ra chứ. Phải vậy không? Quý vị có đồng ý chúng tôi không? Hết giờ rồi, bây giờ cũng không cách nào giải tỏa được. Và quý vị có phát biểu ý kiến nữa thì cũng giải tỏa được. Thôi thì chúng ta mắc nợ tuần sau. Tuần sau quý vị sắp đặt trước sẵn đi, chúng tôi để cho quý vị bốn người nói, bốn vị nói thôi, không cho nói tới người thứ năm. Đứng dậy nói, tôi hỏi tất cả cái lớp học có đồng ý gì này đại diện không? Nếu quý vị đồng ý, bốn vị nói không trúng thì chúng ta niệm Phật nói chuyện khác đi về. Tuần sau nữa cũng trở lại diệu âm nữa, kỹ nhạc có diệu âm nữa. Chừng nào được thôi, kỳ này mình quyết không thua, phải bùng khởi nó lên chứ. Quý vị đồng ý không? Còn học ba mà không có tập cho cái đầu nó làm việc, nói cho người này là động não đó, cứ thả xuôi theo kiểu tu học theo kiểu cầu an tiêu cực mà không tự vung lên. Con nhộng nó không chịu cắn cái kén để nó chui ra nó thành con bướm thì muôn đời nó chỉ là con sâu. Quý vị chịu cắn phá cái lớp cố chấp, đó là pháp chấp. Hồi giờ quý vị chấp rằng Bồ Tát Diệu Âm là có một ông Bồ Tát Diệu Âm và ông đó mang cái 100.000 môn ký nhạc, nghĩa là 100.000 cây dụng cụ đờn ca sáo thổi tới đây ông hát cho Bồ Tát, cho Đức Phật nghe. Cái pháp đó quý vị chấp vậy, và mình á là người kế theo để được công đức vậy thôi. Cầu cho ngài tới phóng cho mình chút diệu âm, chút ký nhạc vậy để cho mình gia đình mình yên vui thôi. Cô chấp gọi là pháp chấp. Bây giờ mình phá cái đó đi, như con nhộng nó cắn cái kén thủng một lỗ ra nó thành có cánh bay thành con bướm lượn trên chốn vườn xanh. Cho nên quý vị phải phá. Bây giờ phá bằng cách nào? Là trong mỗi chúng ta, kể cả giới cư sĩ, ai cũng có diệu âm hết cả, ai cũng có kỹ nhạc cả. chịu luyện hay không luyện. Và muốn luyện là phải thấy nó. Thấy nó ở chỗ nào? Biết nó ở chỗ nào? Chỗ nào trong thân thể chúng ta mà tới 100.000 môn ký nhạc? Chỗ nào? À, tôi hỏi chỗ nào? Để quý vị về đi hỏi khắp nơi, tìm khắp sách, rồi cuối cùng tự hỏi lấy mình, ngồi xếp bằng lại, mình hỏi lấy mình và mình trả lời. Nè, chủ nhật tới đây trả lời. Bây giờ mời nhạc sĩ Giác An trình bày cho bà con ở đây nghe một vài bài hát cho nó vui một chút. Hôm nào nay thì nó hơi thiếu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đây để thay đổi phần không khí, con xin giới thiệu Phật tử Tố Lan sẽ trình bày một bài hát Quên Đếm Giọt Thời Gian, thơ của Thượng Tọa Thông Bửu, phổ nhạc Giác An và Phật tử Tố Lan dừng lại.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay Tố Lan xin trình bày nhạc phẩm Quên Đếm Giọt Thời Gian. Bài này của nhạc sĩ Giác An, phổ thơ của Thượng Tọa Thích Thông Bửu, trích trong thi phẩm Từng Giọt Mani. Quên đếm giọt thời gian, tâm hồn thôi dây dứt, dòng mở hết không gian, trầm lặng phố cuộc đời. Thời gian như thuốc quý, không gian sánh ngôi đời, chiếc nôi càng trái dòng, giấc trẻ càng an nhiên. Thuốc pha quên cái thuốc, dược liệu hay tuyệt vời, khi ta du nhập đời, chuỗi thời gian chưa tính. Quãng không gian rộng khơi, chẳng biến cương giới tuyến, chỉ có tình người thôi, quên thời gian vẫn trôi. Hãy nhớ lấy một lời, lời tự phù dặn khuyên, tự soi mình sáng tỏ, đạo đời càng chú viên. Quá khứ đã trôi qua, tương lai thì chưa đến, nhắc trong chi phiền hà, hòa mình biến phong ba. Thực tế mới là làm sao vô biên giới, thời gian suy dạng mà thanh khắc phàm lẽ sống, màu nhiệm ngát liên hoa thanh khắc phàm lẽ sống, màu nhiệm ngát liên hoa, màu nhiệm ngát liên hoa. Và sau đây nhạc sĩ Giác An sẽ trình bày nhạc phẩm tập làm bé thơ, cũng là thơ của Thượng Tọa Thích Thông Bửu trích trong thi phẩm Từng Giọt Mani.
Trước khi Dịch Sĩ Giác An hát bài tập làm bé thơ, tôi nói sơ qua cái bài Quên Đếm Giọt Thời Gian. Quá khứ đã trôi qua, tương lai thì chưa đến, nhắc trong thêm rầy rà. Cái đoạn thơ này phổ nhạc, quý vị không có thì giờ để đọc hết cái bộ Hoa Nghiêm, cho nên thỉnh thoảng trích từ kinh này hoặc trích từ kinh khác để giúp cho quý vị. Cái câu thơ đó, đoạn thơ đó là trích trên cái phẩm Phạm Hạnh của kinh Hoa Nghiêm, tức là để tập cho người tu hành đừng ngồi đó mà đếm thời gian. Quên đếm giọt thời gian thì tâm hồn thôi day dứt, mà chẳng màng đến cái không gian thì bình lặng cả cuộc đời. Cũng thì là tôi, cũng cá nhân tôi, nhưng cách nay khoảng chừng 30 năm thì cũng những bài thơ đó: nằm đây đếm giọt thời gian, khi tim thiếu máu lệ tràn bờ mi, nói năng biết nói năng gì, khi lòng nhân thế chưa ly chưa rời, vân vân. Nghĩa là lúc đó chính tôi cũng đã là một giảng sư rồi, đã trụ trì rồi, nhưng mà nằm đây đếm giọt thời gian là lúc đó đang truyền máu, truyền nước biển vào trong cái trong cơ thể đang đau, cho nên mình mới cảm tác ra và tá mưa đó thì giọt dài giọt vắng, giọt vàng giọt xanh, con chim thỏ thẻ trên cành, hỏi người đạo sĩ sao khoanh tay nhìn. Lúc đó mình muốn nhảy vào để chuyển hóa cái cuộc đời này cho nó trở thành ra tịnh độ, thành ra cõi an lạc. Mình lầm, vốn nó đã có như vậy, không thể nào mà mình chuyển được hết. Bởi cái nhiệt tình, bởi muốn chuyển lại nó, cho nên nó mới nóng ruột nhìn cái dây nước cháy, cái dây nước biển nó cháy. Cho nên nằm đây đếm giọt thời gian, khi tim thiếu máu thì lệ tràn bờ mi, nói năng biết nói năng gì, khi lòng nhân thế chưa ly chưa rời. Nhìn theo lá rụng chiều rơi, làm ta bao nổi bời bời ngổ ngang. Mây thu rây rứt nhẹ nhàng, giọt dài giọt vắng, giọt vàng giọt xanh. Con chim thỏ thẻ trên cành, hỏi nhà đạo sĩ sao khoanh tay nhìn. Người rằng còn một niềm tin, rồng tiên chưa cạn thì tình chưa vơi. Mây bay lơ lửng ven trời, phải chờ gió thuận dầm khơi biến nguồn. Không buồn sao lễ ta tuôn, hay là muôn loại đang buồn vì ta. Đó, cũng là tôi, nhưng cái bài thơ nó cách đây 30 năm thì nó trần tục vô cùng, nó day dứt. Rồi cũng là tôi, cách đây 10 năm thì là quên đếm giọt thời gian thì tâm hồn thôi day dứt, thấy không? Nếu tôi không nói ra thì quý vị đọc cái bài thơ này cũng có giá trị. Và sau khi tôi tụng qua cái phẩm Phạm Hạnh của kinh Hoa Nghiêm thì tôi mới té ra là vậy. Ngộ là cái chỗ đó ngộ, cho nên phải xóa cái bài thơ kia đi và làm một bài thơ khác xóa cái bài thơ này đi. Quên đếm giọt thời gian thì tâm hồn lấy gì dây dứt, bình lặng cái không gian á, bỏ hết cái không gian á thì bình lặng của cuộc đời. Quá khứ đã trôi qua, tương lai chưa đến, nhắc trong chi cho rầy ra, hãy vui trong hiện tại. Thì đời nó sẽ tự nhiên nó liên qua thôi, ai cũng như thế, đừng chuyển gì cả. Cho nên nó như vậy. Rồi cái bài tập làm bé thơ, cái bài này đó, tôi mong rằng mấy bà già lớn tuổi, mấy cụ lớn tuổi 70 trở lên mang cái bài này về hát, chính quý bà hát. Tập làm bé thơ mà, tập làm bé thơ. Bây giờ tôi đang tập làm bé thơ, quý vị tin không? Sáng tôi nằm tôi dậy giống như bé thơ vậy. Làm con nít, con nít bé thơ chứ không phải trẻ nhỏ nữa. Bé thơ là mới đi lắm chấm thôi.
thì quý vị cố gắng nghe cái bài thơ mà Giác An phổ nhạc trong Từng Giọt Mani do tôi làm thơ.
Mô Phật, sau đây con xin phép được bắt đầu.
Thương thương nụ cười ma lúm, tức là ma lúm đồng tiền đó, môi mọng hoa hường, môi mọng chứ không phải môi mọng, môi mọng hoa hường, bé rộn nhà reo, đời quên eo xèo, nhờ hương của bé, nhờ cái mùi hương của bé, nó chẳng những là vui, nhưng đứa trẻ nhỏ nào nó cũng thơm đó. Khi lớn rồi nó nhiễm trần tục á thì nó hôi, chứ còn nhỏ biết là trong bụng mẹ chui ra, 9 tháng nằm trong cái thai mẹ tới ôm, nhưng mà càng nhỏ nó càng thơm. Mà đứa nào nhỏ mà nó không thơm á thì đứa đó lớn chả ra gì. Mình có đầu tư vô cho nó bao nhiêu cũng uổng của thôi. Thứ đó nó mới từ súc sanh ngạ quỷ địa ngục nó lên nó đầu thai. Cái thường thường là con nít thơm, cho nên người ta gặp hoa ta thích núi, gặp con nít ta thích khung đó. Nó là vậy, nó có cái mùi hương mà có lẽ mình không biết đo được là ai thấy cũng muốn ôm hung nó, nhưng khi nó lớn chút thấy không muốn hung nữa. Nhờ hương của bé mọi người vui theo, ta tập như bé chẳng thèm e lệ, nếp sống hồn nhiên đùa chơi non trẻ. Quý vị tập được không? Nhiều bà mời lên nói cái tiếng ẻo ẻo con mắc cỡ quá. Lớn mà mắc cỡ gì nữa. Bữa sau á tôi gặp vị nào tôi nói cô lên đây cô nói, đạo hữu lên đây nói cái mà tôi nói là tôi thấy mà ẻo ẻo nó mắc cỡ đó thì phạt đấy, đồng ý không? Ta tập như bé chẳng thèm e lệ, nếp sống hồn nhiên đùa vui non trẻ, ai tở bé thơ thì hạnh phúc đón chờ, thuyền hoa tung cánh dáng đẹp huyền mơ. Đã không? Ai tở bé thơ, quý vị bây giờ tập cho nhớ giống bé thơ, mình đi nhẹ nhẹ, mình ăn miếng mím, mình cười nhẹ nhẹ, mình nói nhẹ nhẹ, ha, nhất là quý lợi vị lớn tuổi tập đi. Cho nên ai tở bé thơ hạnh phúc đón chờ mà thuyền hoa tung cánh. Thuyền hoa tung cánh là gì? Quý vị không biết đâu, tôi không nói quý vị không biết đâu. Tức là khi tham thiền á, cái đầu này 1000 cánh hoa nó mở ra, phải trở lại bé thơ thì cái này nó mới tung cánh. Thuyền hoa tung cánh, thấy không? Dáng đẹp huyền mơ, đẹp nó nhiệm màu, nó quyền nhiệm, nó mơ mộng như những bậc thánh tiên. Thơm đời là hoa, thấy không? Chỗ nào có hôi mấy đem hoa tới nó cũng thơm, kể cả đám chết mà người ta để nhiều hoa nó cũng thơm. Nhưng mà nguy hiểm sau đó là cái hơi đó nó áp vào mình. Nhưng mà trước mắt là thơm đời là hoa, no ấm ngọc ngà, có ngọc có ngà, có vàng có bạc á, thì nó làm cho mình no ấm. Văn minh thì thơ nhạc, mà vui á thì tiếng bé ca. Ngọc ngà cho nhiều, văn minh thơ nhạc cho nhiều, phải không? Hoa cho nhiều, ba thứ đó có, nhưng thiếu một thứ á, theo tiếng của bé thơ thì không có vui. Cho nên phải đời phải đủ bốn. Nhà nào không có bé thơ thì quý vị phải tập làm bé thơ. Vợ mới nói với chồng những câu rất bé thơ, những câu rất sình sàng, những câu rất ngớ ngẩn, những câu nói không cần nghĩ, những câu nói không còn mưu lược. Chồng nói với vợ cũng vậy, ở ngoài tha hồ mưu lược dè dặt, còn trong nhà không nên. Cho nên á, chúng tôi cấp bậc hòa thượng với thượng tọa thì gần với nhau để chi? Để tập làm bé thơ giỡn với nhau. Chúng tôi bây giờ không thèm giỡn lắm chứ, còn mấy ông đại đức bây giờ giỡn với ông á thì ông lờn mặt đi. Cho nên làm sao dạy ông được hết, rất thèm giỡn với ông á nhưng mà không giỡn được. Chúng tôi thèm khác cái giỡn nhiều hơn chứ, càng làm lớn dần nào còn thích giỡn, thích làm bé thơ đó mà hồn nhiên.
Chúng ta hồi hướng. Con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài, con nguyện mến tương muôn loài. muôn loài nguyện đem công đức này hướng về công tăng cả đệ tử và chúng sanh ai đều trọn thành Phật đạo.